Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 6 với đề tài tác giả thư Philip, chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mở đầu bức thư Phao-lô viết: Phao-lô và Ti-mô-thê, đầy tớ của Chúa cứu thế Giê-xu, kính gửi các tín hữu thánh thiện và các đầy tớ lãnh đạo hội thánh tại thành phố Philip, cầu xin Thượng Đế Cha chúng ta và Chúa cứu thế Giê-xu ban ân phúc và bình an cho anh em. Mỗi khi tưởng nhớ anh em, tôi luôn ca ngợi Chúa. Mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng, vì anh em đã tích cực góp phần trong công cuộc truyền bá phúc âm từ khi tiếp nhận Chúa cho đến ngày nay. Chúa đã bắt đầu làm việc tốt lành trong anh em, nên Ngài sẽ tiếp tục hoàn thành công tác cho đến ngày Chúa cứu thế Giê-xu trở lại. Đó là điều chắc chắn. Tôi tín nhiệm anh em như thế vì anh em đã chiếm một chỗ quan trọng trong lòng tôi. Anh em đã cùng tôi chia sẻ ân phúc của Thượng Đế trong những ngày tôi bị xiềng xích giam cầm, cũng như những năm tháng tôi được tự do biện hộ cho chân lý và công bố phúc âm. Có Thượng Đế chứng giám, tôi trìu mến anh em với tấm lòng ưu ái của Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi cầu nguyện cho tình yêu thương của anh em ngày càng chan chứa, cho tri thức và sự sáng suốt của anh em ngày càng sâu rộng, đến nỗi anh em biết quý chuộng những điều tuyệt hảo, giữ tâm hồn trong sạch và sống một cuộc đời hoàn toàn không ai chê trách được cho đến ngày Chúa trở lại. Cầu chúc anh em luôn kết quả tươi đẹp trong nếp sống công chính. Điều ấy chứng tỏ anh em thật là con cái Chúa và đem vinh quang về cho Thượng Đế. Đối với người Israel cũng như nhiều dân tộc, tên là người Israel rất cung kính, thận trọng khi viết và đọc tên của Chúa hằng hữu mà họ thường đọc là Yahweh. Các tín hữu đã nhận thấy rằng khi họ kêu Giê-xu đúng tên Chúa cứu thế, các quỷ cũng phải khiếp sợ và chạy trốn. Tên Phao-lô đặt đầu bức thư đập ngay vào tia mắt người đọc. Tên ấy chẳng những xác nhận Phao-lô là tác giả bức thư mà còn nhấn mạnh đến uy quyền của bức thư. Đây không phải là một bức thư thường, đây là bức thư của vị sứ thần Chúa cứu thế được cử đi khắp các nước, nên nó có một giá trị đặc biệt. Dù Phao-lô tự tay viết từng chữ hay ông đọc cho một người nào chép rồi ký tên, bức thư vẫn bộc lộ cả tâm hồn bác ái, trong sạch, thánh thiện, cao thượng của vị sứ thần đặc biệt đó của Chúa cứu thế. Đọc đến tên Phao-lô, người ta nghĩ ngay đến hai hình ảnh, hai con người trước và con người sau khi tin Chúa. Trước khi tin Chúa, Phao-lô vốn có tên là Sao-lơ, người thù không đội trời chung với các môn đệ của Chúa cứu thế. Sao-lơ đã bắt bớ, giam cầm, giết hại bao nhiêu người theo Chúa mà ông vẫn chưa thỏa mãn. Ông cho rằng ông có lý do, ông hành động theo lẽ phải, theo bổn phận, hành động vì ích quốc lợi dân. Con người khát máu ấy thình lình nghe tiếng gọi của Chúa cứu thế. Dù ghét Chúa Giê-xu, nhưng ông đã lắng lòng nghe tiếng Chúa. Cả một bức màn đen tối dày dặc trong tâm hồn được ánh sáng của Chúa xuyên thủng và dẹp bỏ. Ông chợt hiểu rằng Giê-xu chính là con Đức Chúa Trời. Từ ngày ấy, Chúa đổi mới hoàn toàn con người ông, và con người Sao-lơ khát máu biến thành sứ đồ Phao-lô bác ái, nhân từ. Ông chọn tên Phao-lô nghĩa là bé nhỏ, có lẽ vì tinh thần khiêm tốn. Ông cảm thấy mình quá bé nhỏ, hèn mọn trong hội thánh là gia đình của Chúa. Tuy nhiên, người có học kinh thánh đã nhận xét rằng Sao-lơ đổi tên là Phao-lô sau khi truyền giảng phúc âm tại đảo Síp và dìu dắt tổng trấn Sê-xu Phao-lô tin Chúa, có lẽ để kỷ niệm một thành quả tốt đẹp trong những ngày đầu của công vụ truyền bá phúc âm. Tác giả bức thư đang là một con người tù của chính quyền đế quốc La Mã. Sau ba vòng truyền giáo vĩ đại, Phao-lô theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh tình nguyện về thủ đô Jerusalem để truyền giảng phúc âm cho dân tộc lần cuối cùng, mặc dù phải trả giá nào. Giá ông phải trả là cuộc bắt giam và tra tấn tại Jerusalem, đương đầu với âm mưu của người Do Thái quyết định thủ tiêu ông, hơn 2 năm ngục tù tại Caesarea, một chuyến vượt biển, đắm tàu và suýt mất mạng trên địa Trung Hải, mấy năm giam cầm tại thủ đô La Mã với nguy cơ bị bạo vương đế quốc La Mã kết án tử hình. Đối với anh em tín hữu Philip, hình ảnh tù nhân Phao-lô không phải xa lạ gì, vì thành phần nòng cốt hội thánh Philip đã biết Phao-lô từng là người tù tại thành phố Philip. Phao-lô bị tống giam sau cuộc tra tấn dữ dội. Cô thiếu nữ nô lệ trước kia bị quỷ ám đã được Phao-lô giải phóng, là nguyên nhân trực tiếp của vu cáo và bắt bớ Phao-lô. Gia đình ông giám ngục Philip tin nhận Chúa cứu thế là kết quả đầu tiên của cuộc bắt bớ giam cầm người truyền bá phúc âm đó. Anh em tín hữu Philip biết rõ Phao-lô mắc vòng lao lý chỉ vì yêu thương họ, yêu thương đồng bào, đồng loại, chỉ vì ông can đảm giới thiệu Chúa cứu thế trong lúc nhiều người sợ sệt và ngậm miệng vì tình thế bất lợi. Đối với anh em tín hữu Philip và tất cả các tín hữu ở Macedonia Hy Lạp, tên Phao-lô gợi lại hình ảnh một người truyền bá phúc âm anh dũng, một người sẵn sàng chịu bắt bớ, giam cầm hay xử tử vì danh Chúa cứu thế, một con người bác ái, hy sinh giống Chúa cứu thế. Trong thư Philip cũng như các thư Cổ Linh 2, Colosse 2 thư, Thessalonica và thư Philemon, tên Ti Mộ Thư được xếp ngang với tên Phao-lô như một người viết thư. Ti Mộ Thư là một thanh niên ở thành phố Lystra, xứ Galati thuộc Trung Bộ Tiểu Á, con trai của một người Hy Lạp. Ti Mộ Thư đã được hấp thụ văn minh Hy Lạp giữa xã hội người Galati cùng một gốc với người Gaulers, tổ tiên của dân tộc Pháp ngày nay. Ốc hoài nghi, thiếu ưa lý luận và tính tình mau dời đổi là đặc tính của người Galati. Nhưng Ti Mộ Thư đã vượt khỏi các ảnh hưởng của xã hội Galati và tìm được sự sống mới trong Chúa cứu thế. Mẹ và bà ngoại của Ti Mộ Thư là người gốc Do Thái và là tín đồ của Chúa cứu thế, đã gây ấn tượng sâu xa trong trí óc Ti Mộ Thư từ tuổi ấu thơ. Đến tuổi thiếu niên, Ti Mộ Thư chắc chắn đã gặp nhà truyền bá phúc âm Phao-lô tại quê nhà. Chắc hẳn Ti Mộ Thư đã chứng kiến cảnh hoan hô ồ ạt khi Phao-lô và Ba-na-ba chữa lành người què tại thành phố ấy. Ti Mộ Thư thấy đồng bào mình tôn thờ Phao-lô và Ba-na-ba như hai vị thần tối linh của người Hy Lạp. Nhưng dư luận xoay chiều như trong chóng, mới hoan hô đó đã quay lại đả đảo chỉ vì bọn người Do Thái tuyên truyền xuyên tạc. Họ ném đá Phao-lô gục xuống và tắt thở. Chắc hẳn Ti Mộ Thư đã vô cùng xúc động khi thấy một số đồng bào họp nhau cầu nguyện Chúa Giê-xu quanh thi hài của Phao-lô. Lập tức Phao-lô hồi sinh và đứng dậy đi vào thành tiếp tục nói về Chúa cứu thế cách hăng say. Nghe và hiểu được tình yêu cùng sự hy sinh vô hạn của Chúa cứu thế, Ti Mộ Thư đã quyết định tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Cuộc đời của Ti Mộ Thư bắt đầu biến cải. Tâm tính Ti Mộ Thư đổi mới hoàn toàn, đến nỗi ai cũng phải nhìn nhận quyền năng cứu rỗi của phúc âm. Trong chuyến ghé thăm Galati lần thứ hai, Phao-lô gặp Ti Mộ Thư, nghe các tín hữu làm chứng tốt cho Ti Mộ Thư, xác nhận rằng Chúa đã hành động trong đời sống người thanh niên ấy. Ti Mộ Thư được chọn làm người phụ tá cho Phao-lô trong công cuộc truyền bá phúc âm. Điều kiện lựa chọn một thanh niên phục vụ Chúa trong trường hợp Ti Mộ Thư cũng như trong tất cả các trường hợp tuyển lựa người hầu vị Chúa có thể tóm tắt trong 5 điều kiện như sau. Thứ nhất, đương sự phải là một người có đức tin, có kinh nghiệm bản thân về quyền năng cứu rỗi, đổi mới của Chúa Thánh Linh. Thứ hai, đương sự phải học hỏi Thánh Kinh, không phải chờ đợi cho thật uyên bác mới hầu việc Chúa được, nhưng phải có một căn bản Thánh Kinh đầy đủ. Thứ ba, đương sự phải có tinh thần muốn phục vụ Chúa, truyền bá phúc âm theo sự dìu dắt của Chúa. Thứ tư, đương sự phải được nhiều người làm chứng tốt, nghĩa là đức hạnh do sự đổi mới của Chúa đã thể hiện trong nếp sống hàng ngày của đương sự, đến nỗi mọi người, thù cũng như bạn, đều phải nhìn nhận. Thứ năm, sự lựa chọn ấy phải theo đúng lời Kinh Thánh. Phao-lô nói đến những lời tiên tri chỉ về Ti Mộ Thư khi Ti Mộ Thư được chọn làm người phục vụ Chúa. Đó là những lời Thánh Kinh nêu rõ các nguyên tắc tuyển chọn đầy tớ của Ngài. Phao-lô nhận thấy thanh niên Ti Mộ Thư đủ điều kiện nên chọn Ti Mộ Thư làm người cộng sự, một người đồng tâm đồng chí truyền bá phúc âm tại bất cứ nơi nào Chúa sai đi. Từ ngày đó, Ti Mộ Thư luôn luôn theo Phao-lô học hỏi thêm Thánh Kinh, thần học, phương pháp truyền giảng và kinh nghiệm sống cho Chúa. Nói cho đúng, Ti Mộ Thư học với Chúa cứu thế qua đời sống và hoạt động của nhà truyền bá phúc âm Phao-lô. Từ giã gia đình, rời quê hương ở Tiểu Á, Ti Mộ Thư theo Phao-lô và đoàn truyền giáo qua Âu Châu. Hội thánh đầu tiên được thành lập trong chặng đường truyền giáo thứ nhất của Ti Mộ Thư chính là Hội thánh Philip. Vì thế Ti Mộ Thư có nhiều kỷ niệm rất đẹp về hội thánh này và duy trì mối giao tình thân thiết với các tín hữu Philip. Học hỏi ngày càng tiến bộ, kinh nghiệm ngày càng phong phú, Ti Mộ Thư được Phao-lô ủy nhiệm thi hành nhiều công tác khó khăn ở các hội thánh. Ti Mộ Thư trung thành với Phao-lô, người cha tinh thần, vị thầy thân ái, cho đến cuối cùng. Sau này trong những ngày nhà truyền giáo phúc âm chuẩn bị tử đạo tại thủ đô La Mã, Phao-lô viết thư gọi Ti Mộ Thư khẩn cấp đến thăm ông và nhân đó đã viết một bức thư tuyệt vời là bức thư Ti Mộ Thư thứ hai. Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng, gần như một chúc thư với những lời tâm huyết của một người truyền bá phúc âm đi trước cho các thế hệ truyền bá phúc âm đi sau trải các thời đại. Trong thánh kinh cũng như trong lịch sử hội thánh, tên Ti Mộ Thư được gắn liền với tên Phao-lô, làm nổi bật một khuôn mẫu huấn luyện người hầu vì Chúa theo nguyên tắc huấn luyện của Chúa Cứu Thế, Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Khuôn mẫu ấy nhắc nhở người truyền bá phúc âm chúng ta ngày nay nhờ ân Thánh Linh sáng suốt chọn người thiếu niên để hướng dẫn đào luyện người truyền bá phúc âm cho thế hệ ngày mai. Một khi cuộc đời chức vụ của Phao-lô chấm dứt, sẽ có hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn Ti Mộ Thư khác thay thế và đẩy mạnh công cuộc truyền bá phúc âm của Chúa Cứu Thế. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 1, từ câu 1 đến câu 2, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 7 với đề tài Người nhận thư Philip trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa tình ấy chẳng phải.